được là anh chị em với nhau phải không? Và cái này đó là Chúa nói chúng ta rất là rõ. Khi mà mẹ và anh em Chúa đi tìm Chúa và lúc Chúa đang là rao giảng đó, thì họ bảo rằng mẹ và anh em thầy đi tìm thầy, thì Chúa bảo rằng ai là cha ta, ai là mẹ ta, ai là anh chị em ta, là những cái người nghe và tuân giữ lời của ta. Thì tất cả ông bà anh chị em tôi là môn đệ của Đức Kitô, và ông bà anh chị em là cha là mẹ là anh chị em tôi. Tôi nói cái này đó là có thật, là bởi vì bà cố của tôi đó là cũng đang nằm ở bên Dung Tân, bác sĩ đã chê rồi, và bà cố có thể đó là đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng tôi cũng can đảm để đi làm việc cho Chúa, và chúng tôi cũng chỉ xin ông bà anh chị em là thêm lời cầu nguyện cho bà cụ của tôi được ơn chết lành. Nên là có thể là bà cụ đi bất cứ lúc nào, tôi có thể tôi nhận được điện thoại của các chị em báo cho biết là bà cụ đã mất. Nhưng mà cái điều đó chúng tôi không lo, tôi chỉ xin là cho bà cụ được chết bình an. Thì tôi mong với ông bà anh chị em là bởi vì chúng ta là anh gia đình với nhau, thì xin cầu cho bà cụ để bà cụ được ơn chết lành. Rồi, bây giờ tới cái thứ hai là trước khi mà chúng ta nghe về tiểu sử, lịch sử của Thánh Catharina và chúng ta học cái nhân đức của Ngài, thì chúng có một cái điều mà nó rất là quan trọng là năm nay đó là chúng ta mừng 800 năm Ngài thành lập Đồng Nam Minh. Và trên tay của quý ông bà anh chị em đó là đã có cái tóm tắt của cái chương trình của cái ngày đó. Thì chúng tôi chỉ nói rất là ngắn về những cái điều đó, rồi sau đó quý ông bà anh chị em mà có thắc mắc gì thì chúng ta đọc, và chúng ta đọc trong cái thư mời đó. Tôi có gửi thư mời đến tất cả quý ông bà anh chị em rồi, và chúng tôi mong để chúng tôi nhận được cái thư hồi báo của quý ông bà anh chị em. Tại sao mà chúng tôi muốn tổ chức cái biến cố này? Là bởi vì tất cả mọi người chúng ta đã đều nhận ra cái nhu cầu. Thánh Đa Minh, Thánh Catharina là những cái người cha, người mẹ đi trước đó, là đã để cho chúng ta một cái gia tài rất là quý giá, và đã cung cấp cho giáo hội đó là không biết bao nhiêu là các thánh, không biết bao nhiêu là giúp cho các linh hồn. Đó, và bây giờ là chúng ta có cái bổn phận là chúng ta phải bảo trì cái gia tài của chúng ta. Và bây giờ đó là các con, các cháu của quý ông bà, những người thân của quý ông bà rất là cần đến Dòng Đa Minh, rất là cần đến cái tinh thần của Dòng Đa Minh. Và đó là mình, quý ông bà anh chị em là những cái người mà phải là ra sức để mà chúng ta phục hồi lại cái giang sơn của chúng ta đó, và để giúp cho các con các cháu của chúng ta. Và cái đó là lý do mà tại sao chúng tôi tha thiết chúng tôi kêu mời quý ông bà anh chị em đó, là vào ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 8 này, khi quý ông bà anh chị em đó là chỉ việc là đi qua Houston, còn tất cả những cái sự việc gì ở Houston thì các cha sẽ lo cho quý ông bà. Từ cái chỗ ăn, chỗ ngủ là các cha có thể lo cho quý ông bà được. Cái chuyện đó mà chúng tôi mong để quý ông bà tới để mà nhận diện ra những cái người cha, các sơ, rồi tất cả các anh chị em mình ở các nơi đều quy tụ về đó. Chúng tôi mong rằng đó là quý ông bà anh chị em, những người mà ta lớn tuổi rồi đó, thì quý ông bà anh chị em sợ đó là đi xa, đó là bệnh tật, nhưng mà đã có Chúa lo. Đi là có Chúa, là Chúa ta sẽ bảo vệ mình. Những ai mà chúng ta phải đi làm đó, chúng ta cố gắng lấy một cái tuần nghỉ ở trong cái tuần đó, bởi vì chúng ta sẽ nhận lại được đó là dư hơn tất cả những cái gì mà chúng ta bỏ ra. Chúng ta sẽ có những cái giờ học hỏi. Và bây giờ đó là các sơ và các anh chị em bên đó đang lo tập dượt văn nghệ láo riết cho cái chương trình 800 năm đó. Để xin quý ông bà anh chị em chúng ta nhớ cái giang sơn của chúng ta, để mà chúng ta về và chúng ta đã là tìm ra cái cách để mà chúng ta bảo vệ cái giang sơn của chúng ta, và chúng ta giúp cho ích cho các linh hồn, mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Và một cái điều mà nó là cái trung tâm điểm của chúng ta mà Thánh Catharina đó là rất là nhiều giờ để nói về đó, là cái sự cần thiết của cái bí tích thánh thể. Ở đây chúng tôi chỉ có hai điều rõ nhé. Một là chúng tôi sẽ nói về tất cả những cái hình ảnh mà chị Thánh Catharina dùng Và cái thứ hai đó là chúng tôi sẽ nói về cái sự quan trọng của Bí Tích Thánh Thể ở trong cái cuộc đời của chị Katarina. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta nhìn lên trên đây chúng ta thấy đó là chị Thánh Katarina lúc mới 7 tuổi đó là đã đưa mình cho Chúa rồi. Xin đó là làm một cái người đó là vị hôn thê của Đức Kitô 7 tuổi thôi nhé. Đó. Nhưng mà 9 tuổi thì quên. Nhưng mà sau đó rồi thì Chúa cho có cái cơ hội để mà trở lại, nhớ lại cái lời thề của mình. Và từ đó trở đi đến là chị không bao giờ chịu bỏ Chúa cả. Thì chúng ta biết được cái cuộc đời của chị nhiều đó là qua cái cuốn sách đối thoại đó. Thì chúng tôi mong rằng đó là quý ông bà anh chị em chúng ta cố gắng để chúng ta đọc cho được cái cuốn này. Và cuốn này đó là cha Bùi Đức Sinh là cái người đã dịch ra bằng tiếng Việt. Còn quý vị nào đó mà không muốn mà đọc sách ấy, thì có cái CD sẵn. Đi lên trên Internet rồi download xuống, bấm cái chữ là đối thoại. Xong rồi đó là họ sẽ cho mình đó là tất cả những cái CD mà đã được phong vào, bỏ vào trong xe nghe. Bỏ những cái băng gì không cần đi. Mấy cái băng ca nhạc nghe riết rồi nó cũng trắng, mà nó không có là làm lợi gì cho mình cả. Thì tôi có download xuống cái CD đó rồi nghe nhá. Và tôi biết là quý ông bà chị em sẽ học được rất là nhiều ở nơi chị Thánh. Chúng ta nhớ là cái cuốn đó đó là cái cuốn gọi là đối thoại, là bởi vì Chúa Cha nói chuyện dạy chị trực tiếp. Tất cả những cái gì mà Chúa Cha muốn dạy dân chúng là dạy qua chị, và chị em viết lại cho chúng ta. Đó, ở đây đó là những cái người, nhất là những người mà chúng ta sẽ mặc áo dòng ngày hôm nay, đó là chúng ta theo chân của mẹ Thánh. Và chúng ta muốn bắt chước mẹ Thánh, phải không? Đó, cho nên đó là chúng ta nhớ như thế vậy. Tại vì chúng tôi sẽ không bao giờ chúng tôi có thể mà nói hết tất cả những cái điều đó cho các chị ạ. Bây giờ cho quý ông bà anh chị em được. Cho nên chúng tôi nói những cái mà cần thiết. Rồi sau đó đó là mình về nhà, mình chịu khó mình đọc, mình sẽ thấy những cái nét mà của chúng tôi nói ngày hôm nay nhé. Thì chị ấy muốn là xin Chúa dạy cho con biết là con phải làm cái gì trên cái con đường mà con nên. Thì cái đầu tiên, cái bài học đầu tiên đó là Chúa dạy chị đó, nhấn mạnh là con phải biết mình, con biết mình. Con biết mình và Chúa nói rất rõ. Con biết là con chẳng là gì cả, và Cha đó là tất cả. Đó, cho nên đó là khi mà biết như thế vậy đó thì con đừng có kiêu ngạo. Con phải khiêm nhường, con biết mình con. Là bởi vì nếu mà Cha mà không có nâng đỡ con, không có ban ơn cho con, thì con có thể con ngã như bất cứ người nào. Rồi chúng ta nhớ cái điều đó. Chúng ta nhớ rằng đó là khi mà trong cái bữa vượt qua, cái bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, phải không? Chúa nói với các tông đồ đó là ngay đêm nay tất cả các con đó là sẽ bỏ thầy, các con trốn hết. Ông Thánh Phêrô nói làm sao? Cho dấu tất cả bỏ thầy, con sẽ không bỏ. Rồi Chúa không dừng rồi đó. Chúa bảo ngay đêm nay gà trên gáy hai lần, con trốn thầy ba lần. Và ông cứ nhất quyết là nào không thể nào ông ngã được. Anh Phêrô có ngã không? Rồi khóc lóc thảm thiết. Ở đây chúng ta nhớ như thế vậy. Nếu mà Chúa không nâng đỡ, chúng ta có thể chúng ta ngã như bất kỳ ai. Ở đây chúng ta đã là sống, là chúng ta sống bằng cái sức mạnh của Chúa, sống bằng cái ơn thánh của Chúa. Chúng tôi sẽ nói rõ chỉ trong cuốn bài anh chị em rõ là cái sức mạnh, cái ơn thánh nó đến từ chỗ nào. Đó là cái mà bài học đầu tiên, là bài học phải khiêm nhường biết mình. Đó, và Chúa nói rằng đó là con phải luôn luôn con ở trong cái căn phòng nội tâm của con. Thì lúc đầu đó chị nghĩ rằng ở trong cái căn phòng nội tâm có nghĩa là trong cái căn phòng bốn bức tường được khóa cửa lại, không có nói chuyện với ai ở ngoài cả. Nhưng mà sau này Chúa nói là chị không phải như vậy. Bây giờ con đang ngồi ngay ở đây, mà nếu mà con muốn trở về cái căn phòng nội tâm của con vẫn có thể con trở về được. Không ai ngăn cản con được cái điều đó. Cho nên đó là bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể trở về cái căn phòng nội tâm của chúng ta được, và chúng ta nhận ra là chúng ta thiếu thốn mọi sự. Và Chúa đó là cái người mà có đầy đủ mọi sự để mà phân phát cho chúng ta. Đó là cái mà bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai đó là ở trong cái căn phòng nội tâm nó sẽ làm cái gì? Thì Chúa bảo rằng đó là giống như một cái người mà trước khi mà đi chiến đấu làm việc thì phải đó là trau dồi cái bản thân của mình trước. Và cái mà đầu tiên mà mình cần đó là cái vũ khí. Có ai mà đi ra trận mà đánh tay không không? Ở đây đó là Chúa bảo đó là con phải luyện tập làm sao để con có một cái thanh gươm, và cái thanh gươm này là phải hai lưỡi thì nó mới có thể đó là nó cắt tất cả những cái thứ gì mà đó là nó nguy hiểm cho của con. Để chúng ta xem coi đó là cái thanh gươm hai lưỡi này Chúa Cha nói đó là cái gì. Cái lưỡi thứ nhất là cái lưỡi biết cái tội của mình, phải hồi tâm suy nghĩ thì mới nhận ra cái tội của mình. Nếu mà không có chịu hồi tâm suy nghĩ, có nhận ra được cái tội của mình không? Mà nếu mà không có nhận ra tội của mình thì có thể mà sửa được không? Nhiều người sẽ bảo là có đâu sửa, phải không? Nhiều khi đó là tội đó là tràn lan như thế vậy, nhưng mà vẫn bảo rằng đó là chẳng có tội gì cả, phải không? Nhiều khi nó đến mà tới giờ mùa chay hay mùa phục sinh bảo đi xin tội đi, xin tội đi con, xin tội đi anh, chẳng có tội gì mà xin. Cái đó là bởi vì mình không chịu xét mình thôi, không chịu xét mình kỹ thôi. Chỉ có xét kỹ là nó sẽ ra nhiều lắm. Đấy, cho nên đó là phải xét mình đó. Và cái thứ hai đó là điều này thì Thánh Catalina với Thánh Thomas Aquino rất là giống nhau. Là sau đó rồi đó, để mà sửa tội đó, là phải tập một cái nhân đức ngược lại cái tội đó. Chẳng hạn là mình có cái tội kiêu ngạo thì mình sẽ tập cái nhân đức gì?
Kiêm nhường.
Nếu mà mình keo kiệt bủn xỉn thì mình phải tập cái nhân đức gì? Rộng rãi, bác ái. Phải tập thì mới có thể sửa được. Tại vì làm sao? Tại vì đó, chúng ta biết đó là tội lỗi hay là nhân đức nó đều là thói quen cả. Như bây giờ đó là có người rủ chúng ta đi casino, bảo đi chơi cho nó vui, đi kéo máy tí cho nó vui. Chúng ta nhớ là không bao giờ mà cái tội mà nghiện đánh bài đó, nó là một lần mà nó thành cái thói quen. Lần sau cái là lại rủ đi chơi nữa. Lần thứ ba nó chẳng rủ, cũng tự động đi. Và khi mà không rủ mà cũng đi đó, là biết đó là nghiện rồi. Đó là nó thành cái thói quen rồi, là cái thói quen nghiện đánh bài, bỏ không dễ đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra ngay từ lúc đầu chúng ta nhận ra được như vậy là chúng ta sẽ sửa được. Còn nếu mà chúng ta nó mà cứ để cho nó mà 7 lần, 8 lần, 10 lần rồi đó là chúng ta sẽ rất là khó sửa. Chúng ta thấy cái tướng đổ tường mà bên đây là nó thêm tới cả bây giờ chắc nó phải thêm ra cái 7 cái đổ tường thì chứ không, nó không còn có 4 cái nữa. Và các bà các cô đó là hôm nay qua đây đó là nó thêm cái đổ tường nữa, đó là cái shopping. Cái đi chỗ nào mà thấy cái gì rẻ đó là mua, chẳng biết mình có dùng hay không. Tôi ở nhà tôi thấy các bà chị tôi thấy rõ lắm. Cái phòng đó một phòng hai phòng chẳng đủ rồi, rốt cuộc là ra gala trước khi mà kêu người đến lấy. Chúng ta phải cần phải biết tất cả những cái đó là tội hết. Và chúng ta cần đó, chúng ta phải đừng có chúng ta đó là nhận ra để chúng ta sửa chữa nó. Cái gì không cần đừng mua về nhà. Cái gì mà không cần chúng ta để dành tiền chúng ta rồi cho những cái người mà họ cần hơn. Mang về nhà là nhiều khi muốn vứt đi cũng không biết là bỏ thương vương tội. Và càng ngày đó là nó càng đó là xâm chiếm ra. Các ông đó là qua bên đây đó là cái shopping mà những cái máy móc ở trên internet cũng không phải là nhỏ đâu. Thì chúng ta thấy nó như vậy, chúng ta hiểu là phải có cái thanh gươm hai lưỡi, nhận ra tội và tập nhân đức. Chúng ta nhớ là Chúa gọi chúng ta là cho một cái ơn gọi lên thánh. Muốn hay không phải lên thánh mới gặp được Chúa. Không lên thánh là không gặp được Chúa. Cho nên đó là Chúa cho ở trong cái cuộc đời này để mà tập luyện, để mà thành thánh. Nhưng mà nhiều người bảo thế cha con chẳng muốn làm thánh, con chỉ muốn là vào nước trời thôi, vào đứng ngoài cửa cũng được. Ta biết đó là để mà được vào như vậy đó là cũng phải thánh rồi mới được tên tới đâu. Thì chúng ta thấy đó là cái hình ảnh thứ hai, đó là cái thanh gươm hai lưỡi. Cái thứ ba đó là cái đôi cánh mà thánh Catalina gọi đó là cái đôi cánh tình yêu. Và mình đó là mình đã có cái gươm rồi, bây giờ mình đi chiến đấu đó là có những cái lúc mà mình phải bay bổng, mình không có được mà xả xà ở dưới là coi chừng đó là bị người ta giết. Cho nên là phải tập luyện cái đôi cánh để bay. Thì nó giống như là cái thanh gươm hai lưỡi, là nó có hai cái mà nó đòi hỏi. Vâng, cái thứ nhất đó là cái đôi cánh Chúa dạy chị là tuyệt đối không bao giờ phán đoán luận tội người khác. Và cái cánh thứ hai phải tập đó là luôn luôn có cái lòng thương xót tha nhân, như là Chúa thương xót chúng ta vậy. Tại sao mà chúng ta không được quyền mà chúng ta phán xét luận tội tha nhân? Chúa nói rõ đó là cái đó là cái việc của ta, không phải là việc của người. Và cái lý do đó là Chúa bảo là các ngươi có biết cái kế hoạch quan phòng của ta làm sao không, mà các ngươi phê bình luận tội như thế. Có nhiều cái các ngươi thấy đó là rõ ràng nó là tội, nhưng mà nó lại là nó nằm ở trong cái sự quan phòng của ta. Nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rõ là trường hợp Giu-đa, phải không? Phần bắn Chúa thấy rõ, nhưng mà Chúa bảo là cái đó nó nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nó không làm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, nó sẽ không có xảy ra. Cho nên đó là có những cái lúc mà Chúa để cho những cái tội lỗi nó xảy ra, để rồi đó là nó sẽ đó là được những cái lợi khác cho cái người bản thân cái người đó hay cho người khác. Đó. Thì chúng ta nhớ ông qua những đối giảng ở trên San Jose, thì có một ông thì ông chắc là ông học triết học ở bên Việt Nam, ông đưa cái câu mà cứu cánh không có biện minh cho phương tiện. Nghĩa là cái gì đó là tội chứ, là đó là nó là xấu. Và chúng ta nhớ rằng đó là cái hoàn cảnh đó, tôi không nói là cái tốt nó biến thành cái xấu hay cái xấu nó biến thành cái tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh nó sẽ làm cho cái tội nó nhẹ đi, và có nhiều khi đó là nó sẽ không có là không có phải chịu cái hình phạt nặng nề nữa. Đó, cho nên chúng ta nhớ như thế. Vậy Chúa nói là các ngươi không biết cái sự quan phòng của ta như thế nào thì các ngươi đừng có phán đoán luận tội người ta. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta có cái bổn phận là chúng ta nhận ra lỗi và chúng ta sửa lỗi cho tha nhân không? Cái điều đó chúng ta phải làm. Như là Thánh Thomas nói đó là bởi vì chúng ta yêu thương nhau cho nên chúng ta nợ nhau cái món nợ bác ái, là chúng ta đã là phải sửa cho nhau để càng ngày chúng ta càng tốt đẹp hơn. Chẳng hạn những người mà có bổn phận trách nhiệm như là cha mẹ là phải sửa lỗi cho con cái mình. Sửa lỗi chứ không phải luận tội. Chúng ta còn nhớ cái mà trung hôn của Luca mà về cái đứa con hoang đàn. Chúng ta còn nhớ điều đó phải không? Đó. Đứa con nó phạm tội rõ ràng. Ông cha ông biết cái điều đó. Thế mà ông vẫn để cho nó có cái tự do để mà nó đã là ở hay là nó đi. Nhưng mà ông không bao giờ đóng cửa nhà lại. Ông luôn luôn ông chờ để mà nó về. Thế nên chúng ta thấy đó là cái lòng thương xót Chúa đòi chúng ta như thế vậy. Cha mẹ, con cái nó có phản bội mình đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn để cửa cho con cái mình về. Và khi nó về đó là mình phải chấp nhận nó, chứ mình không có đòi điều kiện là phải thế này, phải thế kia cả. Đó, cho nên đó là chúng ta nhớ cái đôi cánh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Tôi luôn là nhìn tha nhân với cái lòng thương xót. Nhìn tha nhân với cái lòng thương xót và sẵn sàng để mà tha thứ nếu mà họ trở về. Thế bởi vì chúng ta không có nhiều giờ cho nên chúng tôi đi lẹ lên một tí. Cái điều thứ ba đó là dạy chúng ta, Thánh Catalina và chú cha bảo đó là chúng con phải cầu nguyện. Cầu nguyện luôn, như là Chúa nói trong Phúc Âm. Để chúng ta cầu nguyện làm cái gì? Là để chúng ta đó là tìm ra Thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu khi mà xuống dưới trần gian này, Chúa nói là ta đến trần gian này không phải để làm theo ý ta, nhưng mà để làm theo ý cha ta đấng đã sai. Tại sao vậy? Là bởi vì chỉ có ý của Thiên Chúa mới là cái ý mà khôn ngoan nhất và mang lại cái lợi ích nhất. Cho nên Chúa Giê-xu ở trong cái thân phận con người là Chúa mang cái nhân tính của mình, cho nên Chúa sợ đau khổ. Cho nên trong cái vườn cây đầu trước khi mà cái thương khổ thương khó xảy ra, Chúa cầu nguyện ba lần và ba lần Chúa đều nhắc lại cái câu đó là: lạy cha, nếu có thể được thì xin cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, mà chỉ xin vâng theo ý cha mà thôi. Để chúng ta nhớ là có nhiều khi chúng ta sợ cái đau khổ nó xảy ra, nhưng mà chúng ta phải có cái can đảm như là Chúa Giê-xu, là cầu xin như thế này: xin vâng theo ý cha, đừng theo ý con. Cái điều thứ ba đó, điều sau cái cầu nguyện, cái điều thứ tư đó là chỉ dạy cho chúng ta đó là cái cuộc trần gian này đó, nó là cái hành trình ở trên cái cây cầu mà chị gọi đó là cái cây cầu cứu rỗi. Chúa Cha nói cho chị đó là không ai mà có thể mà đến được với ta mà không ai có thể được đến mà ta. Cho nên đó là Chúa Cha nói đó là Đức Kitô là cái cầu, mà trên cây cầu này đó là nó có ba bậc. Nhìn đến đây chúng ta thấy là ba cái bậc. Thì cái cầu đó, cái chân đó là chạm dưới đất đó, và cái đầu thang đó là bắt lên tới trời. Chúng ta đi qua cái này đó là chúng ta sẽ lên tới trời, nhưng mà chúng ta đồng thời chúng ta biết đó là có thể đã nặng té xuống ở đằng sau này, là cái con sông nó chảy rất là xiết, ai mà té xuống đó là nó sẽ kéo gì đó. Cho nên vị trí bảo rằng đó là ba cái bậc. Cái bậc thứ nhất đó, là cái bậc mà bước lên trên đây, cái chân của Chúa. Thì tại cái chân này đó, thì cái đức bác ái nó chưa có hoàn toàn, cái yêu Chúa nó không hoàn toàn. Chúng ta bước lên trên đó là bởi vì chúng ta sợ bị phạt, sợ sao quả cùng. Và giờ đây đó là chúng ta đã là sợ, cho nên chúng ta bước lên trên đó, nhưng mà ít nhất là phải sợ cái đạo. Phải sợ như cái đó thì mới bắt đầu đó là làm những cái tốt đẹp. Thì chị bảo rằng đó là chúng ta sẽ là bước lên, thì cái bậc thứ hai đó, nó là cái cạnh nương lòng của Chúa. Cái cạnh này, cái bậc này đó, chúng ta nhớ là cái lưỡi đồng nó đã đâm thâu vào, và cái trái tim của Chúa nó là bộc mở ra. Thì tới cái bậc đó là chúng ta bắt đầu chúng ta yêu thương Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn. Là bởi vì đó là nếu mà trong khi mà đang là Chúa cho cái sự mà dịu ngọt về bởi vì biết Chúa, mà Chúa lấy cái sự an ủi đi thì chúng ta đó là buồn đó. Nhưng mà Chúa bảo rằng ta biết là các ngươi như thế vậy, nhưng mà ta vẫn phải làm, là để mà thanh tẩy cái tình yêu của các ngươi đi, cho dấu là các ngươi chịu đau khổ nhưng mà các ngươi vẫn yêu mến ta đó. Thì đó là chúng ta phải vượt qua cái mà sự thích an ủi đó. Thì Catalina sẽ nói cho chúng ta về nhiều cái điều đó. Đến cái thứ ba đó, cái bậc thứ ba đó là cái miệng của Chúa. Tới cái miệng đó, đó thì Thánh Catalina nói đó là 90% rồi. Nghĩa là chúng ta thấy đó là cái sự dịu ngọt của cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và tới cái bậc đó, đó là đa số ai cũng muốn đó là bỏ thân xác thì chết, cho cái thân xác này chết đi cho tôi về với Chúa. Và chúng ta nhớ trong thư Thánh Phaolô nói đó là bao nhiêu lần tôi xin Chúa là cất cho tôi khỏi cái dầm của thân xác đi, để tôi được về với Chúa, nhưng mà Chúa bảo là cái ơn thánh của ta đủ cho con. Nên tới cái bậc này thì Thánh Catalina cũng muốn đó là xin cho con về với Chúa ngay. Và chị khi mà chị biết rằng có một cái người mà đang là muốn ám sát chị đó, thì chị rất là muốn đó là ơn tử đạo tới rồi, sẵn sàng hết rồi, nhưng mà người ta không đồng ý, người ta không giết chị nữa. Cho nên đó là trực tiếp cái giây phút mà tử bị đạo đó. Nhưng mà Chúa bảo rằng đó là 90% rồi con cố lên. Tại cái đoạn đó đó là các thánh đó là họ xin để mà chịu đau khổ. Xin để chịu đau khổ giống như là Chúa Kitô vậy. Chịu đau khổ để làm cái gì? Là để Chúa ban cho những cái tội nhân để mà họ có cái cơ hội để họ ăn năn trở lại. Phương bài dạy chúng ta cần phải hiểu cái điều này. Cái đau khổ nó có một cái giá trị rất là lớn trước mặt Thiên Chúa. Đó là lý do mà tại sao mà đến cái bậc này đó, là người ta chỉ muốn là xin Chúa cứ đổ cái đau khổ của Chúa trên con. Chị Caragina đó, thân phụ nữ như thế vậy, mà chị xin làm sao? Chị xin là xin cha đó là tất cả những cái đau khổ nào mà hội thánh phải chịu, xin cha cứ đổ xuống trên con. Đó là cái đức bác ái mà lên tới cái bậc đó rồi đó là nói như vậy. Chúa bảo rằng những cái lòng Chúa là bởi vì Chúa sẽ dùng cái đó để mà Chúa cho những cái tội nhân có cái cơ hội để ăn năn trở lại. Các ông, các bà, cụ của chúng ta đã đến cái tuổi đó rồi. Và bây giờ đó là chúng ta cần rất là nhiều cái mà ước ao đó cho con, cho cháu. Chúng ta làm được cái điều đó đó là Chúa sẽ bảo đảm là Chúa sẽ cho con cháu của chúng ta có cái cơ hội ăn năn trở lại. Thì chúng ta biết đó là bệnh tật, tuổi già nhiều lắm phải không? Cô đơn, rồi đó là bao nhiêu là những cái mà của cái tuổi về chiều đó nó hành hạ chúng ta. Thì thay vì đáng đáng chúng ta cũng phải chịu. Thì chúng ta xin đó là xin Chúa cho con chịu những cái điều đó để xin Chúa cứu các con, các cháu của chúng ta. Thì nên có thấy bậc đó đó thì Chúa cha nói với chị Nga đó là chỉ còn một cái điều nó khác ở trên thiên đàng nữa thôi, là cái xác của mình. Trên thiên đàng đó thì là chỉ có cái phần linh hồn của mình. Mình phải chờ cho đến cái ngày tận thế thì xác mình mới sẽ sống lại. Thì chúng ta thấy nó như vậy. Nhưng mà chị Nga đó chỉ nói là trên cái con đường mà leo như thế vậy đó, là nó rất là trơn trượt. Nó có thể đó là nó té xuống tại vì cái cám dỗ. Không phải chị em biết cái điều đó. Cho nên đó là trên cái con đường đó nó sẽ có những cái mỏm đá mà lúc nãy chúng ta gọi đó là nhân đức. Thế mà người nào mà có mà nhân đức đó, là bám lấy những cái mỏm đá đó thì sẽ leo được. Còn không là nước nó sẽ cuốn trôi xuống cầu. Và chúng ta nhớ là cái nhân đức nó quan trọng trong cái sự mà lên trọn lành của chúng ta. Cái điều thứ hai đó Ngài nói đó là trên cái con đường như thế vậy nó có một cái lữ quán là giáo hội. Và trong cái lữ quán đó là chúng ta sẽ múc được cái nguồn sức mạnh để chúng ta có sức chúng ta leo. Chúng ta đã biết rồi là cái thân xác của chúng ta đó mà không có sức đau làm được cái gì cả. Linh hồn chúng ta cũng giống như thế vậy. Chúng ta mà không có sức là chúng ta sẽ kiệt quệ và chúng ta sẽ ngã dọc tiền. Thì cái đó, cái lữ quán đó là để mà bán sức mạnh cho chúng ta là cái gì? Thánh Catalina nói rất là rõ cho chúng ta là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể nó là cái sức mạnh và nó là cái mà ơn thánh của Thiên Chúa ban cho chúng ta để cho chúng ta đó là hành trình ở trong cái cuộc đời này. Đó thì tôi tới đây đó là cái cao điểm của cái mà buổi học hỏi này. Thì chúng tôi xin công bài anh chị em đó là ngoài khi mà chúng ta đọc cái cuốn đối thoại rồi nhé, thì cái đoạn này đó chúng tôi xin với ông bà anh chị em đó, những lời công vụ chúng ta ghi xuống để chúng ta về nhà chúng ta tìm đọc, đó là Phúc Âm của Thánh Gioan chương 6 từ câu 35 đến câu 40. Gioan chương 6 từ câu 35 đến câu 40. Chúng tôi mong với ông bà anh chị em đó là nếu mà chúng ta có thể thuộc được cái đoạn này đó là tốt nhất. Đó thì cái đoạn này đó là nói làm sao về cái vấn đề cái bí tích thánh thể. Thì chúng ta biết là cả chương 6 là nói về bí tích thánh thể rồi. Nhưng mà đặc biệt cái đoạn này đó là Thánh Gioan đó là cấu trúc rất là tinh vi cả về cái mà hình thức và lẫn nội dung là hình thức văn chương cũng như là cái ý nghĩa nội dung. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các ông bà anh chị em sơn sơ xong rồi để cho các ông bà anh chị em chúng ta về đọc để chúng ta hiểu hơn. Thì Ngài nói đó là cái sáu cái câu này nó giống như là một cái hình mà lục lăng, là cái hình sáu góc. và cái góc này nó sẽ đối với lại cái góc kia. Đó. Thì cái câu 35 đó là nói rằng là ta là bánh sống. Sống ở đây nó không phải đó là cái bánh như bánh mì hay là bánh cuốn hay là những cái gì chúng ta ăn. Cái bánh này đó là ăn, đó là có cái sự sống đời đời. Và Ngài dùng chính xác cái chữ đó là của Hy Lạp người ta dùng đó là cái chữ sự sống đời đời, là joy. Có nghĩa là ta là bánh sống, các ngươi ăn và các ngươi sẽ được sống đời đời. Và các ngươi không ăn là các ngươi sẽ không có cái điều đó. Và nếu mà ai mà đến với ta đó thì sẽ không bao giờ đói. Và ai mà tin vào ta đó thì sẽ không bao giờ khát. Đó là cái mặc cải Chúa nói cho chúng ta biết, đó là cái bí tích thánh thể nó quan trọng thế nào ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy là cái câu 35 đó, nó đối diện với cái câu 38. Cái câu 38 đó là Chúa nói làm sao là bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý của ta, nhưng mà để làm theo ý của đấng đã sai ta. Lại là một cái mặc khải nữa, đó là chúng ta mà muốn sống thì chúng ta phải làm theo ý của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta mà không làm theo ý của Thiên Chúa, chúng ta chỉ có tìm làm theo ý của chúng ta là chúng ta sẽ chết. Bởi vì chúng ta biết là ý của chúng ta không thể nào so sánh với ý của Thiên Chúa nhỉ? Phải không? Đó. Đó thì chúng ta thấy đó là hai cái cặp đó, đó là cái mà mặc khải rất là quan trọng của Thiên Chúa là phải cái thánh thể và cái thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta đi qua cái câu 36 đó là nói rằng đó là thế mà ta đã nói với các ngươi rồi, có nhiều người các ngươi đã nhìn thấy ta mà các ngươi không tin. Thời của Chúa đó là nhiều người đã đâu tin đâu và họ đã giết Chúa. Nhưng mà Chúa nói trong cái câu 40 nó đối diện với lại cái câu 36 này, đây là ý của Cha ta là thế mà ai mà thấy người con và tin vào người con thì sẽ có cái sự sống đời đời. Và ta sẽ cho cái người đó sống lại trong ngày sau. Vậy nên chúng ta thấy đó là ý của Thiên Chúa như thế vậy. Nhưng mà chúng ta có quyền tự do là chúng ta có thể chúng ta tin hay là chúng ta không tin. Chúng ta mà không tin là chúng ta sẽ chết, không có cái sự sống đời đời. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin thì chúng ta sẽ có cái sự sống đời đời. Rồi cái câu 37 đó là Chúa sẽ đẩy xa hơn. Chúa nói là tất cả những gì mà Cha ta đã ban cho ta thì ta sẽ không có loại bỏ ra ngoài. Nghĩa là đến với Chúa là Chúa sẽ tiếp nhận. Cái điều đó là cái điều chắc chắn. Chỉ có chúng ta có đến hay không thôi. Và đến với Chúa, Chúa sẽ không bao giờ Chúa gạt bỏ chúng ta. Đó, thì cái câu đó nó đối ngược lại cái câu mà bên 39 đó, là Chúa lại nói đó, đây là ý của Cha ta. Là hễ mà ai đó mà đến với ta đó thì ta sẽ không bao giờ ta hủy diệt, nhưng mà ta sẽ cho sống lại trong ngày sau hết. Thì chúng ta thấy không phải chị em nhé, câu 38, 39, 40 đó, là nói rõ cho chúng ta về cái ý định của Thiên Chúa Cha. Hai lần Chúa nói rõ đây là ý của Cha ta, là tất cả những ai mà tin vào Chúa Con thì sẽ có sự sống đời đời và ta sẽ cho sống lại trong ngày sau hết. Thì chúng tôi trong khi đã phân tích về cái văn chương ấy, nếu tôi muốn tóm lại cho công bài chị em đó là cái ý của cái đoạn này. Và là thứ nhất chúng ta biết là nói về cái bí tích thánh thể đó, và trong cái chương 6 công bài chị em nghe đi nghe lại đó là Chúa nói thế này, như thân xác của các ngươi mà cần của ăn thế nào thì linh hồn của các ngươi cũng cần là mình thánh, có thánh của ta như vậy. Mà các ngươi không ăn là các ngươi sẽ chết, và linh hồn các ngươi mà không có mà chịu cái thứ thánh thể thì các ngươi cũng chết, chết còn lẹ hơn nữa. Và chúng ta không ăn là chúng ta chết, và chúng ta ăn bậy là chúng ta sẽ bệnh. Và bệnh về phần xác đủ thứ hết, cao mỡ, cao đường, cao cholesterol, đủ mọi thứ là bởi vì ăn bậy. Thì về cái linh hồn của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta ăn thánh thể của chúng ta ăn bậy ấy, rồi đó là sinh ra bao nhiêu là cái chứng bệnh về linh hồn. Chúng ta có biết không? Chứng bệnh về linh hồn chúng ta có nhận ra được không? Có khi nhận, có khi không. Nhưng mà cho là cái bệnh mà nghiêm trọng nhất ở trong cái mà của con người mà chúng ta bây giờ đó là cái bệnh mà chia rẽ nhau, cái bệnh mà thiếu đức bất thái. Chúng ta nhớ là cái chính của cái một trong những cái phần chính của bí tích thánh thể đó là cái mà chúng ta gọi là hiệp thông communion. Tí nữa luôn bà anh chị em sau khi mà xem lễ xong rồi đó là ai cũng lên đây để mà communion, là hiệp thông để chúng ta rước lễ. Và chúng ta rước lễ như thế vậy nó có ý nghĩa gì? Chúng ta lên đó, nhưng mà Chúa nói đó, chúng ta khi mà linh mục đưa cho chúng ta bình thánh đó, là ai ẩn hiện ở trong đó là Chúa Kitô, chính Chúa Kitô đó. Và khi mà mọi người chúng ta lên đó là chúng ta rước mình thánh Chúa, chúng ta đó là hiệp thông với Chúa, chúng ta kết hiệp với Chúa, phải không? Chị lên chị kết hiệp với Chúa, tôi kết hiệp với Chúa. Ý của Chúa thì có mấy ý? Có thể Chúa có hai ý không? Đối với Chúa là chỉ có một ý thôi. Chỉ muốn làm theo ý Chúa, tôi muốn làm theo ý Chúa, và vì vậy cho nên là chúng ta hiệp thông với nhau. Quý ông bà anh chị em có thấy cái khía cạnh nó quan trọng đó chứ? Nghĩa là vợ chồng ở nhà mà muốn kết hiệp với nhau, đem nhau đến đây. Vợ kết hiệp với Chúa, chồng kết hiệp với Chúa, về nhà vợ chồng kết hiệp với nhau. Còn nếu mà vợ chồng không làm được cái điều đó là vợ đi một nơi, chồng đi một ngã. Tôi bảo đảm với quý ông bà anh chị em cái điều đó. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà muốn mà ở với nhau trọn đời đó, thì chịu khó dắt nhau đi lễ. Gia đình mà muốn hiệp nhất với nhau đó, thì cha mẹ con cái dắt nhau đi lễ. Ông bà chúng ta ở Việt Nam khôn lắm, làm cái gì thì làm, không mà khi mà đến lễ đó là không có hy sinh cho cái gì cả, phải không? Quý ông bà anh chị em còn nhớ là khi còn nhỏ mà vì bố mẹ sáng ra cầm cây đuổi đến nhà thờ không? Có biết tại sao bố mẹ làm như vậy không? Chúng ta hiểu rồi phải không? Không có thánh lễ đó là chúng ta sẽ chết. Cho nên bây giờ đó, những cái bố mẹ trẻ đó nhớ đến cái gương đó, giúp con mình để mà nó đi đến nhà thờ, cắt nghĩa cho con mình biết về cái bí tích thánh thể, rồi làm gương cho nó. Và đó là không có cái lương thực này đó là chúng ta sẽ té nhọc đường, chúng ta sẽ bị sông nó cuốn trôi đi, chúng ta không sống được đâu. Bởi vì chúng ta đó là bây giờ đó chúng ta gặp nhiều vấn đề là bởi vì chúng ta không biết cái tầm quan trọng của bí tích thánh thể nó như thế nào trong cuộc đời. Và đó là thánh Catalina đó là nói rõ cho chúng ta cái điều đó. Sống được là nhờ mình thánh Chúa. Cho nên đó là quý ông bà anh chị em đã được dạy giáo lý, đã được đó là cái con mắt đức tin dạy cho chúng ta cái điều đó thì chúng ta nắm lấy, đừng khinh thường nó. Mình khinh thường nó là mình sẽ chết. À thì tôi nghĩ rằng đó là cái bí mật mà Chúa Cha đã mặc khải cho chị Catalina. Và đây là chúng ta là những cái người là đi theo gương của thánh Đăng Minh như là của thánh nữ Catalina. Đó là cái di sản của chúng ta. Chúng ta chịu khó ta đứng lên, chúng ta bảo chị nó để rồi đó là chúng ta đã là được hạnh phúc, sống hạnh phúc, và đó là chúng ta sẽ được đó là gặp nhau ở trên trời với các thánh nha. Con cái của chúng ta bây giờ có thể là nó đang là lưu minh, nhưng mà chúng ta đừng có mất hy vọng vào Chúa. Xin Chúa cho con chịu đau khổ cho con. Chúa sẽ cho chúng ta đó là chịu đau khổ để mà cho cái cơ hội cho con cái của chúng ta nó trở lại. Thì cầu mong rằng tất cả mọi người chúng ta để chúng ta cùng giúp nhau, để chúng ta cùng sống theo gương của rất là sáng của thánh Catalina, của cha thánh Đăng Minh. Và chúng tôi mong quý ông bà anh chị em đó là chúng ta cố gắng đẩy mạnh cái vấn đề học hỏi này. Tại vì dòng của chúng ta đó là rất là nhiều những cái kho tàng để mà cho chúng ta đó là phát hiện ra. Rồi chúng ta biết cái cách để chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Bây giờ chúng tôi sẽ ngừng ở đây để nhỉ. Không biết là bây giờ lại